Người con gái. Nguyên nhân là do người mẹ bị bệnh, cho nên bí quá, Ti Bu không biết phải tính sao luôn. Trong một cuộc điện thoại, trong gia đình của con còn có ai nữa không con? Còn hai đứa con, một gái, một trai. Hay quá, đứa gái mấy tuổi? 9 tuổi, chú. Vậy là ngon lành rồi đó con, cho chú gặp nó chút nghe con. Dạ. Diện kiến qua điện thoại, Ti Bu cũng hồi hộp và cố tìm cho ra nguyên chương trình để mà nâng cao trình độ tâm linh lên, với ý đồ là đứa con trời cho này chữa bệnh cho người mẹ. Con nên quán ngọn lửa. Tất nhiên, chẳng mấy chốc bên kia đầu dây, người cha báo tin. Chú ơi, nó làm xong rồi, sao mà lẹ vậy chú? Và dĩ nhiên, người cha lại hỏi, có đúng không đó chú? Không có gì vui hơn là màn vô minh sẽ được người con gái vượt qua trong một thời gian ngắn. Bây giờ nghe cho kỹ nè con. Con tiếp tục nhìn cho ra một cục tròn tròn như ngón tay út và giữ yên đó, rồi con làm cho nó sáng lên, càng sáng càng tốt. Giải thích chiến lược tu tập. Ý đồ của Ti Bu là cho người con gái tập qua phần đầu của đàn pháp Quan Thế Âm. Động tác này sẽ giúp cho người con gái càng nâng cao trình độ tâm linh lên nữa để làm bàn đạp tiến tu. Chẳng bao lâu sau, Ti Bu nghe bên kia đầu dây, nó làm xong 18 hộp rồi đó chú. Và dĩ nhiên, người cha lại hỏi, có đúng không vậy chú? Ti Bu tập trung hết sức và nói như trong mơ, bây giờ là giữa hộp đầu tiên và hộp thứ 18, con quán thêm một hộp nữa, đó là hộp 19. Dĩ nhiên, con làm cho nó sáng lên và cố làm cho nó sáng nhất luôn nghe con. Người con gái, dạ. Cũng chẳng bao lâu, người con gái làm xong. Úi trời, hay quá. Rồi Ti Bu đề nghị người cha qua điện thoại, con cho nó quán ra Đức Mẹ bằng câu niệm Ave Maria. Tuy nhiên, người cha lại cho người con gái tập bằng cách, lại đề nghị người con gái, con nên quán cho ra Ngài Quan Thế Âm bằng cách là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lời bàn không thể nào nói đây là một trở ngại tâm linh, mà nên hiểu đây là một biểu hiện rất rõ của chân lý. Dĩ nhiên, chân lý thì chỉ có một, không có chân lý của anh và cũng không có chân lý của tôi. Diễn tiến, người con gái y pháp phụng hành và dĩ nhiên Ngài Quan Thế Âm xuất hiện. Ấn chứng đầu tiên cho người con gái trong tâm linh, Ngài liền xoa đầu người con gái, ấn chứng đó nghe bà con, và đề nghị qua thần giao cách cảm, con nên qua gặp Chúa Giêsu Kitô. Jesus Christ. Thế là hoa sen năm cánh mọc lên, trùm người con gái lại và bay đi để người con gái gặp được Chúa Jesus. Bà con để ý, mọi diễn tiến đều êm ru, không có bất cứ một trở ngại nào. Mở ngoặc, chi tiết này làm cho Ti Bu nhớ lại chuyện phi hành gia, tên gì đó Ti Bu lại quên nữa rồi. đã nói lên nhận xét của mình khi lần đầu tiên phi thuyền bay quanh trái đất. Kính thưa quý vị, dưới xa kia là trái đất thân yêu của chúng ta. Từ cao độ này, chúng tôi có thể nhìn ra các lục địa, các quốc gia, nhưng chúng tôi lại không thể nào thấy được biên giới của các lãnh thổ với nhau. Thưa quý vị, chúng ta đang sống và đã từng sống ở một nơi không có biên giới, không có bất cứ sự ngăn cách nào cả. Và ông nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Đóng ngoặc. Bàn tiếp chuyện của người con gái, Tibu cũng nghẹn ngào và cũng không thể nào ý kiến gì thêm nữa cả. Thật là điên rồ khi phân chia biên giới trong tâm linh. Chỉ nên tìm cách bổ sung cho nhau. Bên tôi có cái này, bên anh thiếu cái kia, thì cứ tìm cách bổ sung cho nhau, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bởi vì trước sau gì, mình cũng làm chuyện đó. Tùy Bù dám nói câu đó là vì có hai tiến trình. Thứ nhất là tiến trình vui đau chút đó. Kiếp này thì Thiên Chúa, kiếp kế là con nai, kiếp nữa lại trở về con người, rồi con người chữ hoa. Và từ bàn đạp này lại đụng phải pháp môn giải thoát, rồi lại trôi lăn một cách bất kỳ. Đó là chuyện bình thường. Đặc điểm của những người này là ước mơ thầm kín là có chân trong hệ thống được gọi là chính quy, như là một uy danh của cái chùa, cái nhà thờ nào đó. Họ cứ hành hương về hướng đó theo kiểu một lần trong cuộc đời phải tới được vùng thánh địa đó một lần. Chuyện như vậy có khi lại xảy ra biến cố chết người hàng năm, và có khi số tử vong lên đến hàng ngàn người. Thầy Ti Bô đã trích dẫn Linh viết về Ả Rập Xê Út hơn 200 người hành hương chết vì chen lấn vào ngày 1 tháng 2 năm 2004. Thứ hai, tiến trình xẻ núi. Nhưng đối với những người có ý định xẻ núi thì họ sẽ tự sửa đổi và tự bổ sung những cái bị thiếu để rồi tiến tu. Họ hiểu rằng ai mà làm y như một ngài nào đó thì lại là người đó ưa thích ngài nhất, và cũng có khi chính người đó là ngài đó luôn. Cho nên họ hành hương vào phía bên trong và không thèm đi đâu nữa hết. Tận bên trong họ biết là muốn thành một bác sĩ thì tốt hơn hết là tự huấn luyện thành một bác sĩ, chớ không thể nào chọn con đường đổi tên, đổi họ thành Nguyễn Văn Bác Sĩ. Để thành bác sĩ được, tất nhiên một bác sĩ không nhất thiết là phải thuộc một dòng họ nào, mà hễ ai làm được y chang như một bác sĩ thì người đó đương nhiên là bác sĩ, cho dù có bằng cấp hay không. Cốt lõi là như vậy. Tuy nhiên, đối với nhiều người, vẫn nên có một cách gọi nào đó thì mới yên tâm công tác. Cô Vân, với pháp danh là Rùi Con, là một ví dụ. Người con gái lại là Pretty Sunshine. Pháp danh này do chính Đức Mẹ gọi, Duyên Ánh là tên gọi gần nhất với ý trên. Sau khi biết pháp danh là Pretty Sunshine, Tibu tạm gọi là Duyên Ánh, anh Hỷ góp ý rất là tuyệt vời là Mỹ Ánh. Người con gái tiếp tục tiến tu. Tỳ Bù nhắc lại là sau khi Bồ Tát Quan Thế Âm xoa đầu ấn chứng thì Ngài lại đề nghị qua thần giao cách cảm: con nên đi gặp Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu. Tất nhiên, một lần nữa hoa sen năm cánh lại trùm người con gái và di chuyển sang thế giới của Chúa Giêsu Christ. Giêsu. Tại đây, Chúa Giêsu Christ lại xoa đầu ấn chứng và lại thần giao cách cảm: con nên về Đức Mẹ Maria. Thế là hoa sen năm cánh lại trùm người con gái thêm một lần nữa và di chuyển vào thế giới của Đức Mẹ Maria. Tại đây, người con gái trụ ở đây và chữa bệnh cho người mẹ bằng cách xoa nhẹ vào vùng đau trong vòng 2 phút. Cách xoa nhẹ nhàng này đã giảm đau cho người mẹ rất là nhiều. Tất nhiên, người con gái rất là thích thú và càng gia công tu tập hơn nữa. Lời bàn của Tỳ Bù. Thứ nhất, tại sao lại về Đức Mẹ Maria? Là vì chỉ khi nào về học với Đức Mẹ thì người con gái Mỹ Ánh mới có đủ kinh nghiệm để tận tình săn sóc người mẹ. Thứ hai, con nít mà nói thì hớt chạy, theo kiểu thấy sao nói vậy, như chuyện cổ tích dẫn đến vụ ông vua không có bận đồ thì chỉ có con nít nó mới nói ngay hiện tượng một cách vô tư thôi. Thầy Tỳ Bù trích dẫn Linh câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế. Người lớn chạy theo quyền lợi riêng tư, không thể nào bịt miệng đứa con nít kịp. Một lần nữa, sự thật thì có nhiều, nhưng chân lý chỉ có một. Không có chân lý của anh và chân lý của tôi.